Nhưng các con hiểu cái gì là cái nhất thành, nhất thiết thành, hiền ân. Còn đàn cái áo, con có biết người ta đàn áo len không?
Dạ.
Thế ngật ví dụ như bây giờ người ta làm một cái vòng hoa hồng, vòng tròn thế này. Phải không? Mà cái vòng tròn này cái gì?
Dạ.
Nếu người ta muốn làm một vòng hoa hồng, vòng tròn này. Đấy. Thì khi mà một cái hoa hồng ở đây nó thành, thì tất cả cái dãy hoa hồng nó có thành không?
Dạ.
Đấy. Nếu một cái hoa hồng ở đây được một sợi, thì tất cả một sợi. Được hai sợi là tất cả đều được hai sợi. Cho đến khi được một cái lá là tất cả đều được một cái lá. Mà xong cả cái hoa hồng là tất cả cùng xong một lúc. Cái đó có không? Thế, thế vậy thì đấy, như thế gọi là một thành. Thì tất cả đều thành. Một cái hoa hồng mà thành thì tất cả đều thành. Bây giờ đấy là thầy lấy ví dụ. Bây giờ hợp pháp vì chúng sanh mà tu. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành Phật. Thế cho nên Ngài cứ từng việc làm, từng hơi thở, từng tâm niệm vì tất cả chúng sanh. Thế tại sao bây giờ Ngài thành Phật rồi mà tất cả chúng sanh nó chưa thành Phật, mà lại nói là một thành là nhất thiết thành? Ngài tu bởi vì Ngài thiết tha như vậy, cho nên cái công đức của Ngài nó viên mãn thành tựu. Nhưng mà chúng sanh tuy chưa thành, nhưng Ngài cũng đã có cái nguyện đó, coi như gieo cái nhân cho chúng sanh. Vì thế ở đây cái câu này là có cái ý khuyên Ngài tu cho mình thành Phật, mà đồng thời cho tất cả chúng sanh thành Phật. Thì cái câu này con nhận nghĩa chưa? Ngài nguyện thành Phật, nhưng không phải Ngài thành Phật để mà thành Phật, mà Ngài thành Phật để cho tất cả chúng sanh cùng thành Phật. Cái nguyện của Ngài nó rộng, nó sâu như vậy, cho nên Ngài lại càng sớm viên mãn cái công đức của Ngài. Vậy ta đem tâm tín nguyện niệm Phật thì niệm niệm thành cho mình, đồng thời cũng thành cho tất cả chúng sanh. Thì con gái nói lại, ông ấy thành Phật là để cho tất cả chúng sanh đồng thành Phật. Mà bây giờ mình niệm ông ấy là mình niệm cái gì? Có phải là con chỉ nhớ, chỉ cần niệm cái âm thanh thôi, cái tên A-di-đà không? Hay là con phải niệm cái gì ở trong cái chữ A-di-đà chứ? Cái chí nguyện của Ngài, cái hành vi của Ngài, cái việc làm của Ngài. Thế vậy thì bây giờ cái chí nguyện của Ngài, cái việc làm của Ngài, chí nguyện là nguyện cho tất cả chúng sanh thành Phật. Cái việc làm của Ngài là mỗi hơi thở là một mong cho chúng sanh thành Phật. Thế thì bây giờ mình niệm Ngài thì mình phải thế nào thì mới tương ưng? Mà không có thì hóa ra mình cứ quay lưng với Ngài mà mình cứ tưởng là mình niệm Ngài. Vậy thì bây giờ mình cũng thế. Chứ đừng như cái kiểu hôm qua thầy vừa mới kể với chị em, cái kiểu như thầy, chúng sanh khó độ lắm, thôi thì tôi đi cực lạc đã. Thế cho nên vì vậy mà có niệm được Phật không? Bởi vì mình có niệm chăng nữa mình cũng chỉ niệm mấy cái âm thanh A-di-đà thôi, chứ không phải là mình niệm Phật. Vì mình không hề tương ưng với Phật. Phật thì nguyện là tôi tu không, Ngài không nhớ gì đến Ngài cả, chỉ vì mười phương chúng sanh. Thế mà mình thì lại chỉ vì mình thôi, còn mặc bỏ chúng sanh hết, không biết thôi, chúng nó khó độ làm kệ. Thế thì như vậy thì mình có tương ưng với Ngài không? Thế thì vậy có thật là mình niệm Ngài không? Đó. Thành ra mình đâu có niệm Ngài. Mình không niệm Ngài. Thế cho nên không có ích gì cả. Vì vậy cho nên bây giờ theo như câu nói ở đây thì mình phải thế nào? Thì chúng sanh mà tôi niệm Phật, phải không? Mỗi một câu niệm Phật cũng là vì trên đền bốn ơn, dưới cứu khổ muôn loài. Vì hết thảy chúng sanh mà niệm Phật, nguyện tôi vãng sanh cả đành, mà là nguyện cho tất cả chúng sanh đều được về cảnh giới bình an. Ở đây Ngài nói là niệm niệm ứng hợp, thì niệm niệm là Phật. Câu là thế nào? Mỗi một niệm của con tu vi chúng sanh niệm Phật, cầu cho tất cả mười phương chúng sanh được về cảnh an lạc. Đấy. Thế thì mỗi một niệm con tương ưng với Phật, niệm niệm ứng hợp thì niệm niệm là Phật. Nghĩa là gì? Ngay cái niệm ấy mình là Phật. Đấy. Mà cần chỉ cần cái sự thành thật từ đấy lòng, chứ không cứ là mình bây giờ phải làm sao ra thổi cho bọn chúng sanh để nó phồng lên hóa thành ông Phật, mà chỉ cần cái từng niệm của mình từ đáy lòng chí thành mong ước sự an ninh cho chúng sanh, thế thì ngay cái niệm ấy mình là Phật rồi. Trong người nhất chân pháp giới, nếu mà mình niệm bòn sàn thì cái niệm ấy là niệm là ngã quỷ. Nếu mà mình niệm sân giận thì ngay cái niệm ấy là địa ngục. Thì bây giờ niệm này vì mười phương chúng sanh thì ngay cái niệm ấy mình là Phật. Thế mà bây giờ từ sáng đến tối, từ hôm đầu tháng đến cuối tháng, từ đầu năm đến cuối năm, mình cứ mỗi niệm mình là Phật thì tức là cả năm mình là Phật. Mà rồi nếu cả đời mình niệm như thế với cái tâm độ tận chúng sanh thì cả đời mình là Phật. Thì cái nhất chân pháp giới nó theo với cái nghiệp mà nó ứng hợp, cho nên cả đời mình mỗi niệm mình làm Phật. Mà nếu cả đời mình niệm được, cho nên nếu đến được cái nhất tâm bất loạn thì đương nhiên mình là Phật, nghiễm nhiên là Phật rồi.
Kính thưa thầy, như thầy giảng mỗi niệm như thế là Phật, còn thế nào là mỗi niệm như thế làm Phật?
Thì mình là Phật thì hẳn là mình làm Phật rồi. Phải không?
Dạ.
Chứ đã là Phật, là Phật thì tức là làm Phật rồi. Còn nếu mà mỗi một niệm bòn xèn thì là ngã quỷ, tức là cái niệm ấy mình làm mà anh ngã quỷ rồi. Cho nên ở đây chỉ cần đã đành là phần lý với phần sự phải đi đôi. Nhưng mà dù sao đã có phần lý, có phần lý là cái mình, cái tâm vì chúng sanh thì mình sẽ thành Phật. Đó là nói về phần lý. Còn bây giờ không phải là mình không có sự, bởi vì mỗi một niệm đấy rõ ràng, mỗi một niệm mình vì chúng sanh thì niệm, thì ngay cái niệm ấy mình cũng là tác động, cũng là mình đang làm cái việc có sự thật, có sự việc, chứ không phải mình chỉ nói lý suông. Mà trong đây nó có sự, là mỗi niệm mình khởi lên, mỗi cái niệm ấy mình vì chúng sanh, bao nhiêu phước đức mình hồi hướng cho chúng sanh tất cả, bao nhiêu nhân duyên mình hồi hướng cho chúng sanh. Cho nên trong một niệm nó vừa có phần lý, nó lại vừa đủ cái phần sự. Cho nên cái người niệm Phật như thế sớm thành công. Cũng như Đức Di Đà, Ngài có cái tâm nguyện như vậy, cho nên Ngài đã thành công.